Chương 143, lần nữa tấn cấp chết. Bạch cốt điện đệ tử không cùng Trương Thần so pháp lực tiêu hao ý tứ, vừa lên đài liền trực tiếp sử dụng bạch cốt chân thân, hóa thành bạch cốt cự nhân, một trường vô ra. Ở tại xương trưởng rơi xuống trước đó, Trương Thần thân hình liền trước đó tán loạn, hóa thành mở ra huyết thủy. Bèn, xương trưởng rơi xuống, mặt đất đột nhiên run lên, muốn không phải lôi đài có trận pháp gia trì, lần này chỉ sợ cũng trực tiếp sụp đổ. Góc lôi đài, huyết thủy hội tụ, Trương Thần một lần nữa biến trở về hình người, nhấc vung tay lên, 10 cái huyết thần chi bay ra. Bạch cốt điện đệ tử hướng xương hồng một vệt, 7 bộ xương khô rơi xuống đất. Chính là bạch cốt điện chiêu bài pháp thuật, Côn Nô. Trong đó 5 vốn là luyện khí kỳ, 2 cố là trúc cơ sơ kỳ, huyết thần tử rõ ràng không phải là đối thủ. Sau đó Trương Thần vỗ vô dục thú đại, thả ra 2 cái trúc cơ kỳ yêu thú. Cái này Trương Thần loại trừ huyết thần tử vị, lại còn khống chế có trúc cơ kỳ yêu thú. Dưới lôi đài, mặt khác 3 tông đệ tử, đối Trương Thần không ngừng bày ra thủ đoạn phi thường kinh ngạc. Ngay từ đầu, bọn họ coi là huyết thần tông không ai, mới có thể nhường một cái trúc cơ 4 tầng cho đủ số. Nhưng bây giờ, bọn họ thu hồi khinh thị tâm lý, đem Trương Thần đương nhiên thành đối thủ mạnh mẽ. Đó lấy, có người bắt đầu phân tích suy đoán. 2 con yêu thú trên đầu có nô tự phát ấn, hẳn là pháp thuật nô thú ấn. Trương Thần có thể ngăn cản diện hồn thứ, nó thần hồn cảnh giới nhất định tại trúc cơ 7 tầng trở lên, dùng nô thú ấn khống chế 2 cái trúc cơ sơ kỳ yêu thú, xác thực không có vấn đề. Chỉ là, tại sao là 2 cái cậu yêu? Không biết là vô tình hay là cố ý, Trương Thần gọi ra 2 cái trúc cơ yêu thú là cậu yêu. Bạch cốt điện là xương cốt, mà chó ưa thích gặm xương cốt. Cậu yêu chạy nước bọn, hướng về trúc cơ cốt nô đánh tới. Muốn gặm ta thân này xương cốt, liền xem ngươi răng cứng, hay là của ta xương cốt cứng. Bạch cốt điện đệ tử cũng nghĩ đến cậu yêu đại biểu mịt mờ ý tứ, song trưởng kết ấn, tức giận chụp về phía mặt đất. Bạch cốt kết giới. Ầm 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 oanh. Từng cây sắc bén cứng rắn gai xương, liên tiếp không ngừng theo mặt đất toát ra lan tràn, đồng thời sẽ còn giống cây cối bình thường phân nhánh sinh trưởng. Nếu như nói, huyết thần tử cùng luyện huyết chân kinh là huyết thần tông hoạch tâm pháp thuật, cái này bạch cốt kết giới cùng cốt nô chính là bạch cốt điện hoạch tâm pháp thuật. Nghe nói luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đem một khối khu vực chuyển hóa làm bạch cốt thế giới, tùy tâm điều động vô số bạch cốt, nắm giữ liên tục không ngừng cốt nô. Thời gian qua một lát, lôi đài liền biến thành màu trắng cốt lâm, âm u khủng bố, tràn đầy nguy hiểm. Trương Thần hóa làm huyết quang, tránh né lấy liên tiếp toát ra gai xương. Nhưng lôi đài cứ như vậy lớn, có thể tránh né không gian đang không ngừng thu nhỏ, thời gian càng lâu, càng phát ra mạo hiểm bất lợi. Nhìn lấy chật vật tránh né Trương Thần, bạch cốt điện đệ tử hưng phấn ra tăng pháp lực phát ra, nhưng hắn không có chú ý tới, mặt đất khe hở bên trong có mở ra huyết dịch đã đi tới bên cạnh hắn. Đây mới là Trương Thần bản thể, bị bạch cốt kết giới công kích cái kia, nhưng thật ra là huyết ảnh phân thân. Trước đó hắn hóa thành huyết thủy lúc, liền sử dụng huyết ảnh phân thân, phân làm hai bãi. Huyết ảnh phân thân ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, chính mình thì sử dụng cách nguyên âm ma công, ẩn giấu đi khí tức, hướng về bạch cốt điện đệ tử tới gần, tùy thời đánh lén. Hiện tại bạch cốt điện đệ tử chú ý lực hoàn toàn bị phân thân hấp dẫn, chính là đánh lén thời cơ tốt. Huyết thủy leo lên trên bạch cốt chân thân, nhanh chóng hướng về đầu lâu di động. Ừm. Cảm giác được trên người dị thường, bạch cốt điện đệ tử rốt cục phát hiện không thích hợp, có thể thì đã trễ. Không đợi bạch cốt điện đệ tử làm ra ứng đối, Trương Thần liền đã đi tới đối phương đầu lâu chỗ. Cuồng huyết đao pháp. Trương Thần vung vẩy huyết đao, đem điên cuồng chi ý quán thâu tiến bạch cốt điện đệ tử trong đầu. Bạch cốt chân thân phòng ngự kinh người, trúc cơ 6 tầng tu vi, có thể ngăn cản trung phẩm pháp khí mà không thương tổn, duy có linh hồn tinh thần loại công kích mới có thể khắc chế. Động tác chậm chạp, chỉ đối lập huyết thần tông những thứ này tốc độ nhanh tông môn mà nói, so với đại bộ phận tông môn, động tác cũng không chậm chạp. A. Theo điên cuồng chi ý tràn vào, bạch cốt điện đệ tử che đầu đau hô, khô lâu trong mắt quang mang lấp loé không yên. Chặt, 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 chặt. Trương Thần không ngừng vung vẩy huyết đao, điên cuồng chi ý giống như thủy triều, một đợt lại một đợt đánh út về phía bạch cốt điện đệ tử. A a a a a. Bạch cốt điện đệ tử lâm vào điên cuồng, thống khổ la to. Bạch cốt kết giới không có pháp lực duy trì, những cái kia gai xương bắt đầu hóa thành cốt phấn tiêu tán, những cái kia cốt nâu cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Theo thời gian chuyển rời, bạch cốt điện đệ tử bị ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu tấn công không kể ta. Mấy cái luyện khí kỳ cốt nâu trực tiếp bị chính hắn đập thành bã vụn. Trương Thần cũng hai mắt đỏ bừng, giả bộ như bị điên cuồng chi ý ảnh hưởng bộ dáng, dùng bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, điên cuồng công kích. Bạch cốt điện đệ tử còn sót lại ý thức biết, tiếp tục như thế hắn tất nhiên sẽ trở thành tên điên, nhất định phải nhanh thoát khỏi điên cuồng chi ý ảnh hưởng. Phương pháp đơn giản nhất cũng là nhật vua, nhường Trương Thần dừng lại, thế nhưng là tại điên cuồng chi ý xâm nhập dưới, hắn căn bản không mở miệng được. Suy tư rất lâu, bạch cốt điện đệ tử rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là nhường hồn phách của mình rơi vào trạng thái ngủ say hôn mê, dạng này liền có thể không nhận điên cuồng chi ý ảnh hưởng. Mà muốn cho hồn phách rơi vào trạng thái ngủ say hôn mê, nhất định phải nhường hồn phách bị thương nặng. Thương tổn có thể chậm rãi dưỡng, nhưng biến thành tên điên cái gì đều làm được, rất có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Muốn đến nơi này, bạch cốt điện đệ tử không do dự nữa, lập tức tự hủy một bộ phận hồn phách. Hồn phách rơi vào trạng thái ngủ say, to lớn bạch cốt chân thân cũng ầm vang ngã xuống đất. Huyết thần tông thắng. Theo huyết thần tông chủ tuyên bố, Trương Thần lần nữa bị phong cấm pháp lực, đưa xuống lôi đài. Trương Thần vẫn như cũ hai mắt đỏ bừng, tràn ngập sát khí nhìn lấy người chung quanh, tựa hồ còn không có theo cuồng huyết đao pháp mang tới ảnh hưởng chậm tới. Mọi người không tự chủ được rời xa, sợ Trương Thần đột nhiên phát cuồng. Không nghĩ tới Trương Thần lại thắng. Mọi người ào ào cảm thán, có thể thắng liền 3 trận, đã là tứ tông người nổi bật bên trong người nổi bật. Càng quan trọng hơn là, Trương Thần vẫn chỉ là trúc cơ 4 tầng, so những người khác thấp 2 tầng cảnh giới, càng thêm bất phàm. Thậm chí có không ít người cảm thấy, Nếu như Trương Thần có trúc cơ 6 tầng tu vi, nhất định có thể trở thành trúc cơ trung kỳ hạng 1. Về phần hiện tại, còn có nói, chỉ có thể nói có đoạt giải quán quân hy vọng. Vòng thứ 3 giao đấu kết thúc, Huyết Thần Tông hết thảy có 5 người tấn cấp. Trong đó trúc cơ sơ kỳ 1 người, trúc cơ trung kỳ 2 người, trúc cơ hậu kỳ 3 người. Hiện tại mỗi tổ chỉ còn lại có 5 người, nói cách khác, trận thứ 4 giao đấu đều sẽ có 1 người may mắn luân không. Mà căn cứ dãy số giống giao đấu quy tắc, Trương Thần 10 phần may mắn luân không. Bất quá, lần này ma đạo thi đấu chỉ có hạng 1 có thể thu hoạch khen thưởng, loại trừ hạng 1 bên ngoài, cái khác mỗi lần đều không có ý nghĩa. Bởi vậy, nếu như không có thực lực, dù cho liên tục luân không 2 trận cũng không có ý nghĩa. Vòng thứ 4 giao đấu kết thúc, Huyết Thần Tông hết thảy có 4 người tấn cấp. Trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ không thay đổi, trúc cơ hậu kỳ đào thải 1 người, còn lại 2 cái. Đến đón lấy vòng thứ 5 giao đấu, vẫn sẽ có 1 người luân không. Nhưng Trương Thần lần này cũng không có luân không, cần lên sân khấu tỉ thí, cạnh tranh quyết chiến danh ngạch. Mà đối thủ của hắn là một cái khác Huyết Thần Tông đệ tử. Chương 144, đồng môn tranh chấp một cái khác Huyết Thần Tông đệ tử chiến đấu, Trương Thần cũng nhìn qua, thực lực rất mạnh, cùng hắn có học khác biệt, là thiên tài chân chính. Theo những người khác trong miệng biết được, tên đệ tử này gọi Ngô Đạo Văn, là Ô Huyết trưởng lão đệ tử, đã luyện thành Ế Huyết Bảo Điện, trong máu ẩn chứa Ô Huế lực lượng. Ế Huyết Bảo Điện cần thu thập các loại Ô Huế dịch thể tới tu luyện, phổ biến nhất cũng là nữ tử kinh nguyệt. Không chỉ cần phải chịu đựng các loại buồn nôn hôi thối dịch thể, còn phải thừa nhận mãnh liệt tác dụng phụ. Rốt cuộc muốn luyện hóa những thứ này Ô Huế dịch thể, tự thân trước phải tiếp nhận. Cho dù là Ô Huyết trưởng lão tọa hạ đệ tử, cũng không dùng mấy người luyện thành. Cho nên nói Ngô Đạo Văn là thiên tài, một cái có đại nghị lực thiên tài. Bất quá một khi luyện thành, uy lực cũng 10 phần to lớn, chuyên khắc pháp khí, phân thân, thần niệm, trận pháp. Pháp khí một khi lây dính Ô Huyết, nhẹ thì linh tính đại mất, uy lực hạ xuống, nặng thì biến thành sát vụn. Hơn nữa còn có thể thông qua pháp bảo cùng chủ nhân thần niệm kết nối, Ô Huyết chủ người thần niệm, dùng này thần niệm bị hao tổn. Đồng thời, đối dùng thần niệm khống chế sự vật, đều có đồng dạng hiệu quả. Nói cách khác, Trương Thần huyết ảnh phân thân, huyết thần tử, nô thú ấn khống chế yêu thú, muốn là lây dính đối phương Ô Huyết, không chỉ có khả năng bị hủy đi, còn có thể thông qua ở giữa liên hệ Ô Huyết hắn thần niệm. Bạch cốt điện cốt nô, ngự thi tông cương thi, ưu tuyển môn quỷ hồn, đồng dạng như thế. Chính là bởi vì Ế Huyết Bảo Điện cường đại, Nô Đạo Văn mới có thể liên tiếp thắng lợi, trở thành Trương Thần đối thủ. Cùng giao chiến tốt nhất đừng sử dụng huyết thần tử, huyết ảnh phân thân, cùng trực tiếp công kích pháp bảo cùng khống chế yêu thú. Kể từ đó, Trương Thần đã mất đi đại bộ phận thủ đoạn. Giao đấu bắt đầu, hai người bay lên lôi đài, Nô Đạo Văn quanh thân không ngừng tuôn ra đục ngầu Ô Huyết, sền sệt đen nhánh, tràn ngập hôi thối huyết dịch. Từ xa nhìn lại, như là màu đen bùn não. Bị Ế Huyết chảy xuôi qua mặt đất, như là bị axit ăn mòn qua đồng dạng, xì xì tê vang, không ngừng khói đen bốc lên. Trương Thần hướng túi chứa vật một bên, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ không che bầu rượu. Đúng là hắn tại trong phường thị mua sắm cực phẩm pháp khí, Bại Huyết Hồ. Ế Huyết tuy nhiên có thể ô ế pháp khí, nhưng Bại Huyết Hồ cũng không cần cùng Ế Huyết tiếp xúc. Trương Thần nhẹ nhàng ném đi, Bại Huyết Hồ trên không trung cấp tốc biến lớn. Ngay sau đó, hắn toàn thân đồng dạng toát ra đại lượng huyết dịch, hướng về ấm không rơi đi. Dưới lôi đài mọi người thấy Bại Huyết Hồ, ào ào lộ ra thần sắc tò mò. Phỏng đoán lấy Trương Thần thất hắc mã này, lại có thể thể hiện ra cái gì làm cho người kinh ngạc thủ đoạn. Có người ánh mắt nóng, nhìn chằm chằm Trương Thần trong tay Bại Huyết Hồ, tràn đầy khát vọng. Căn cứ cái này ấm tán phát linh quang, hẳn là cực phẩm pháp khí, hắn một cái trúc cơ 4 tầng, vậy mà nắm giữ cực phẩm pháp khí. Có người lắc đầu, cũng không coi trọng, cực phẩm pháp khí tuy nhiên mạnh, nhưng đối diện sử dụng thế nhưng là Ế Huyết Bảo Điện, chuyên khắc pháp bảo, cho dù là cực phẩm pháp khí cũng không có. Biết đối phương sẽ Ế Huyết Bảo Điện, còn lấy ra cực phẩm pháp khí, lần này giao đấu về sau, cực phẩm pháp khí dù cho không có bị hủy, cũng sẽ linh tính đại mất, uy năng đại giảm, thật sự là đáng tiếc. Cũng có người không biết Bại Huyết Hồ năng lực, một mặt tiếc hận, hận không thể đi lên đoạn. Trên lôi đài, Lô Đạo Văn dẫn đầu phát khởi công kích. Huế huyết như sóng lớn, mãnh liệt mà đến. Công kích của hắn rất đơn giản, cũng không có cái gì loè loẹt, bởi vì không cần. Cho đến trước mắt, hắn gặp phải đồng cảnh giới bên trong, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản Huế huyết ô huế chi lực, căn bản không cần kỹ xảo. Chỉ cần đối thủ lây dính Huế huyết, thắng bại liền định. Đây là tự tin của hắn. Đi. Trương Thần chỉ một ngón tay, Bại Huyết Hồ có chút một nghiêng, ẩn chứa kịch độc huyết dịch theo bầu rượu chảy ra, huyền như thác nước. Sóng lớn cùng thác nước, cũng là kịch độc cùng ô huế đọ sức. Ung ung cùng ung ung. Cả hai tiếp xúc, lập tức liền có hai phản ứng, tựa như là bị nấu mở bình thường. Giữa hai bên có rất nhiều cộng đồng chỗ. Ô Huế tới trình độ nhất định liền sẽ sinh ra độc tố, mà một số độc tố đồng dạng có tính ăn mòn. Đổi một loại thuyết pháp, Ô Huế cũng là độc một loại. Hai loại máu rằng có trong chốc lát về sau, Huế huyết bắt đầu bại lui. Làm sao có thể? Nô Đạo Văn sắc mặt khó coi, có chút khó có thể tiếp nhận. Bại Huyết Hồ có thể trở thành cực phẩm pháp khí, cũng là bởi vì độc tố kịch liệt, kim đan phía dưới khó có thể ngăn cản. Huế huyết tuy nhiên cường đại, nhưng Nô Đạo Văn rốt cuộc chỉ là trúc cơ 6 tầng, luyện hóa Ô Huế trình độ xa kém xa Bại Huyết Hồ độc tố. Ta trăm cây nhìn đắng, trả một cái giá thật là lớn luyện thành Ế Huyết Bảo Điện, vậy mà so ra kém một kiện pháp khí, không thể nào, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nô Đạo Văn nổ hống, ra sức thôi động Ế Huyết cùng độc huyết so đấu. Trong lúc nhất thời, Ế Huyết cuộn, đè qua độc huyết. Trương Thần vẫn như cũ bình tĩnh, không chút hoang mang, bởi vì hắn biết loại này bạo phát Nô Đạo Văn không kiên trì được bao lâu. Toàn bộ lôi đài tràn ngập hôi thối cùng kịch độc, nếu không có trận pháp bao phủ, lôi đài đã sớm hoàn toàn thay đổi, tác động đến bốn phía. Quả nhiên, nửa canh giờ về sau, Ế Huyết thế công bắt đầu yếu bớt, một lần nữa bị độc huyết áp chế. Nô Đạo Văn không thể không tiếp nhận, Huế huyết không kịp độc huyết sự thật. Ta không phục, ngươi bất quá là bằng mượn pháp khí chi năng thôi, không có kiện pháp khí này, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nô Đạo Văn bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, giống như là phát hiện cái gì, đúng, pháp khí, chỉ cần ta hủy kiện pháp khí này liền có thể. Nói xong, Huế Huyết hóa làm ma thủ, hướng về lấy không trung bại huyết hồ chụp tới. Trương Thần không cùng nó tranh luận ý tứ, độc huyết đồng dạng hình thành cự thủ ngăn cản. Một kích không thành, Nô Đạo Văn lại đem Huế Huyết hóa mưa. Một giọt, chỉ cần ngươi pháp khí nhiễm một giọt huyết, liền sẽ bị hao tổn. Nô Đạo Văn khuôn mặt dữ tợn, nhìn lấy đầy trời mưa máu rơi xuống. Trương Thần nhấc vung tay lên, độc huyết hình thành một đạo màn máu, đem hắn cùng bại huyết hồ bao phủ. Ba 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 ba. Huế Vũ lạc tại màn máu lên, phát ra dày đặc tiếng vang, có thể cũng không cách nào xuyên thấu. Nô Đạo Văn thấy thế, hai tay hợp lại, Huế Huyết lại ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đạo thô to của máu, hướng về bại huyết hồ vị trí trùng kích. Bắn ra màn máu không thể ngăn cản được cột máu trùng kích, bị ăn mòn ra một cái hố, mà động sau chính là bại huyết hồ. Có thể lúc này, Trương Thần cũng lộ ra nụ cười. Chỉ thấy bại huyết hồ một nghiêng, đem hồ khẩu nhắm ngay cột máu không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào trong bầu. Trong bầu bản thân liền ẩn chứa kịch độc, đối với Huế Huyết có rất mạnh kháng tính. Lại thêm có giao phó độc tố năng lực, Huế Huyết được trao cho kịch độc về sau, ngược lại phá hư suy yếu Huế hiệu quả, hướng về độc huyết chuyển biến. Đồng thời, ở bên trong ẩn chứa không gian giới chỉ, có thể so với hồ nước lớn nhỏ, có thể dung nạp đại lượng huyết dịch. Chỉ thấy Huế Huyết không ngừng rót vào trong đó, cũng không thấy rót đầy xu thế. Tại sao có thể như vậy, ta Huế Huyết vậy mà không có thể đem pháp khí này hủy đi? Nô Đạo Văn không dám tin. Nô Đạo Văn cầm bại huyết hồ không có biện pháp, Huế Huyết lại so ra kém độc huyết, thắng cục đã định. Dưới mọi người thấy bại huyết hồ ánh mắt càng thêm lửa nóng, cực phẩm pháp khí quả nhiên cường đại, nếu như ta cũng có thể có một kiện cực phẩm pháp khí. Rất nhanh, giao đấu lấy Ngô Đạo Văn thân chúng kịch độc, không cách nào tiếp tục chiến đấu mà kết thúc. Chương 145, chính đạo thương lượng vòng thứ tư giao đấu sau đó, Huyết Thần Tông còn thừa lại 4 người. Trúc cơ sơ kỳ một người, trúc cơ trung kỳ Trương Thần, cùng hai tên trúc cơ hậu kỳ. Vòng thứ 5 giao đấu là 3-2, đồng dạng sẽ có một người luân không. Nói cách khác, trúc cơ hậu kỳ giao đấu, Huyết Thần Tông tất có một người tấn cấp, tranh đoạt hạng 1. Mà một vòng này, Trương Thần luân không. Lúc này một bên khác Ngân Nguyệt Tông bên trong cũng nên đón Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Linh Vân phái trưởng lão. Ngân Nguyệt Tông chủ mang theo tất cả trưởng lão tự mình ra tông nên đón, hoan nên hai vị đạo hữu giá lâm Ngân Nguyệt Tông. Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão là một người đàn ông tuổi trung niên, mày kiếm mắt sáng, toàn thân phát ra thẳng tiến không lùi sắc bén khí thế, sau lưng có một thanh thường thường không có gì lạ kiếm. Vừa vặn vì Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, sau lưng kiếm làm sao lại phổ thông. Thần kiếm giấu đi mũi nhọn, một khi ra khỏi vỏ, nhất định kinh thiên động địa. Linh Vân phái trưởng lão là một lão giả, chân đạp tường vân, tóc bạc mặt hường hào, khí chất xuất trần, giống như tiên nhân hạ phàm. Gặp qua Trần tông chủ, hai người chắp tay hành lễ. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, còn mời nhập tông uống ly linh trà về sau, lại trao đổi công việc. Ngân Nguyệt tông chủ không đội không chậm, khách theo chủ điền, toàn bằng Trần tông chủ an bài. Hai người gật đầu đáp ứng. Mời. Mọi người đi tới tông môn đại điện bên trong, vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có đạo đồng dâng lên linh trà. Rõ ràng mùi thơm khắp nơi, ánh trăng tinh hoa khí tức đập vào mặt, làm cho người toàn thân tinh thần khí sảng. Trong chén có một mảnh kỳ dị cánh hoa, tản ra nhàn nhạt lẫm mang, như là ánh trăng bình thường không ngừng biến hóa tư thái. Nguyệt nha, nửa vòng tròn, hình bầu dục, trăng tròn, dường như trên trời ánh trăng ngay tại trong chén. Đây là ngàn năm nguyệt liên trà, còn mời hai vị đạo hữu phẩm giám. Ngân Nguyệt Tông chủ mỉm cười giới thiệu. Hai người nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mắt lạnh chất lỏng vào miệng, thân thể cùng hồn phách tựa như là tắm rửa tại ánh trăng dưới, trước chỗ chưa khoan khoái. Trà ngon. Hai người trong miệng một lời tán dương. Hai vị đạo hữu ưa thích liền tốt. Ngân Nguyệt Tông chủ vẻ mặt tươi cười. Mấy người chậm rãi uống trà, canh giờ một hơi đi qua, căn bản nhìn không ra là muốn tìm hai tông cầu viện trợ. Phản giống mà chính là tìm hai người thưởng thức trà tới. Chờ trong chén linh trà uống xong về sau, Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lao trước tiên mở miệng, chuyện như là mũi kiếm. Không hổ là nhất tông chi chủ, thật sự là bảo trì bình thản, trà này cũng uống xong, Trần tông chủ nên nói Huyết Thần Tông chuyện a. Ngân Nguyệt Tông chủ chỗ lấy không đề cập tới, là muốn nắm giữ quyền chủ động. Nếu như biểu hiện ra không kịp chờ đợi, dáng vẻ lo lắng, rất dễ dàng bị đối phương dùng cái này áp chế nắm. Biểu hiện càng không thèm để ý, đối phương ngược lại không nắm chắc được. Ngân Nguyệt Tông chủ gật một cái, đặt chén trà xuống, chậm rãi nói đến, Huyết Thần Tông yên lặng mấy trăm năm, thực lực đã khôi phục rất nhiều. Ta Ngân Nguyệt Tông tới liền nhau, liền có giám sát chi trách. Gặp Huyết Thần Tông ngày càng phồn vinh, ta ăn ngủ không yên, vì phòng ngừa huyết ma thai ương lại hiện ra, ta Ngân Nguyệt Tông không tiếc dẫn đầu gây ra tranh đấu, đối với hắn thăm dò. Trải qua này thử một lần, phát hiện Huyết Thần Tông quả nhiên cường thịnh, không chỉ có đánh bại ta tông trưởng lão, còn có thực lực xâm lấn ta tông lãnh địa. Vì thế, ta Ngân Nguyệt Tông tổn thất đại lượng đệ tử. Nói đến đây, Ngân Nguyệt Tông chủ lộ ra một mặt bi thương phẫn nộ. Mà tại trong miệng hắn, ban đầu vốn thuộc về Ngân Nguyệt Tông vấn đề, biến thành vì chính đạo an nguy hy sinh dâng hiến chính mình. Trần tông chủ thật sự là chính đạo điển hình, làm cho bọn ta kính nể. Hai vị trưởng lão cho đủ mặt mũi, mở miệng tán thưởng. Ngân Nguyệt tông chủ tâm sự nặng nề lo lắng nói, không chỉ có như thế, bản tông còn phát hiện có Huyết Thần Tông đệ tử lẻn vào ta tông cảnh nội, tựa hồ tại lập mưu âm như gì. Đồng thời trước đây không lâu, Bạch Cốt Điện, Ngự Thi Tông, U Tuyền Môn đi đến Huyết Thần Tông, ta lo lắng huyết ma thai ương lại hiện ra, mới mời các ngươi hai tông đến đây thương nghị. Hai vị trưởng lão nghe xong, một mặt nghiêm trọng. Linh Vân phái trưởng lão trích phần trăm nghi vấn, ma đạo vì tư lợi, lúc trước huyết ma tứ cố vô thần, lấy một tông chi lực đối kháng chính đạo, vừa rồi thất bại bị phong ấn, bây giờ bọn họ vì sao lại phải giúp trợ Huyết Thần Tông? Ngân Nguyệt Tông chủ lắc đầu, cái này liền không nói được rồi, có lẽ là Huyết Thần Tông hứa hẹn cái gì lợi ích, lại hoặc là có đại ma muốn bắt chước huyết ma, lấy vô số sinh linh đột phá cảnh giới. Chuyện rất quan trọng, mặc kệ nguyên nhân gì, dù cho một phần vạn khả năng, cũng phải cẩn thận đối đãi, đề phòng tại chưa xảy ra. Vì thiên hạ thương sinh, chính đạo kéo dài, ta Ngân Nguyệt Tông nguyện vì chính đạo mũi kiếm, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản huyết ma thai hương lại hiện ra. Ngân Nguyệt Tông chủ chính nghĩa lâm nhiên, ngữ khí kiên định, làm cho người động dung. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Ngân Nguyệt Tông cùng Huyết Thần Tông liền nhau, Huyết Thần Tông một khi có động tác gì, cái thứ nhất gặp nạn cũng là Ngân Nguyệt Tông, có hay không trở thành mũi kiếm đều như thế. Chúng ta ba tông có thể nói là chống cự ma đạo môn hộ, tự nhiên cùng nhau chống coi, thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão mở miệng. Hắn thân là kiếm tu, giết chóc hiếu chiến chi tâm mạnh nhất. Linh Vân phái trưởng lão gật một cái, không tệ, chúng ta ba tông tự nhiên cùng nhau chống coi, cộng đồng chống cự ma tông. Chỉ là, Linh Vân phái trưởng lão lời nói gió nhất chuyện, ta Linh Vân phái cùng U Tuyển môn tương lâm, Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Ngự Thi Tông liền nhau, nếu như chúng ta hai tông đem quá nhiều chú ý lực đặt ở Huyết Thần Tông lên, cũng có thể chúng ma đạo kế điệu hổ lý sơn. Nói bóng gió cũng là có thể giúp đỡ Ngân Nguyệt Tông, nhưng không sẽ phái quá nhiều người đến đây. Sắp thực muốn phòng bị ma đạo kế điệu hổ lý sơn, viện trợ cụ thể công việc, có thể căn cứ các tông tình huống thương nghị. Ngân Nguyệt Tông chủ không có phản bác, ngược lại đồng ý rốt cuộc nhường Nghiêm Tông chi lực tương trợ là không thể nào, không bằng trước đem viện trợ chuyện đã định, có thể nhiều thu hoạch được một phần lực lượng là một phần lực lượng. Bên này, chính đạo ba tông thương nghị như thế nào chống cự Huyết Thần Tông. Một bên khác, Huyết Thần Tông bên trong ma đạo thi đấu vòng thứ 5 giao đấu kết thúc, tiến vào trận chung kết, tranh đoạt hạng một thuộc về. Chúc cơ kỳ ba cái giai đoạn, Huyết Thần Tông vậy mà đều thu hoạch được trận chung kết tư cách. Loại trừ Trương Thần bên ngoài, tên kia trúc cơ sơ kỳ Huyết Thần Tông đệ tử cũng mạnh lạ thường. Tuy nhiên sử dụng pháp thuật cùng thủ đoạn cũng không phải là rất mạnh, nhưng chiến đấu kinh nghiệm phá lệ phong phú, luôn có thể nắm chặt nhất chuyển tức thì thời cơ, không chỉ một lần trình diễn chuyển bại thành thắng tiết mục. Trương Thần cũng không thể không thừa nhận, giống nhau thực lực thủ đoạn tình huống dưới, hắn không là đối thủ của đối phương. Loại kia chiến đấu kinh nghiệm, hoặc là nói là thiên phú chiến đấu, là hắn vô ngông ngựa không kịp. Trận chung kết bắt đầu, vẫn là do trúc cơ sơ kỳ đệ tử trước tiến hành giao đấu. Trương Thần nghiêm túc nhìn chăm chú trên đài hai người, muốn nhìn một chút vị này đồng tông sư đệ lại sẽ có cái gì làm cho người biểu hiện kinh diễm, có thể hay không lần nữa bằng vào chiến đấu kinh nghiệm thủ thắng. Đối thủ là Ngự Thi Tông đệ tử, tại trúc cơ sơ kỳ bên trong rất mạnh, ngay từ đầu liền đè ép Huyết Thần Tông đệ tử đánh. Huyết Thần Tông đệ tử nương tựa theo chiến đấu kinh nghiệm, mấy lần biến nguy thành an, thậm chí công kích đến đối phương, có thể Ngự Thi Tông đệ tử trên thân lại nổi lên một bộ pháp ý, đem công kích cản lại. Đó là một kiện thượng phẩm pháp ý, có thể ngăn cản trúc cơ trung kỳ trở xuống công kích, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Không ai cảm thấy Huyết Thần Tông đệ tử sẽ thắng. Khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh, Huyết Thần Tông đệ tử sử dụng nhiên huyết thuật. Phải biết, một khi sử dụng nhiên huyết thuật, kết cục chỉ có tử vong. Tại chỗ các đệ tử đều không thể nào hiểu được, hắn sẽ vì một cuộc tỉ thí mà không muốn tánh mạng. Phần thưởng tuy tốt, cũng cần có mệnh cầm a. Chương 146, Đam Hưu Túc Chí chẳng lẽ là cảm thấy trưởng lão cùng tông chủ có thể xuất thủ tương trợ. Trương Thần đồng dạng là không hiểu, trong bóng tối vận chuyển thất tình lục dục ma công, cha nhìn đối phương tâm tình. Chỉ gặp trên người đối phương không ngừng tản ra màu xám khói bụi, mà màu xám đại biểu hoảng hốt sợ hãi. Trương Thần hơi kinh ngạc, cái này cùng Huyết Thần Tông đệ tử biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn không hợp. Huyết Thần Tông đệ tử rõ ràng một mặt kiên nghị, một bộ vì thắng lợi có thể liều lĩnh dáng vẻ. Thế nhưng là tại thất tình lục dục ma công cảm giác dưới, lại tản ra hoảng hốt sợ hãi tâm tình. Sử dụng hẳn phải chết pháp thuật người, vậy mà tại sợ hãi. Còn có cái gì so chết càng đáng sợ? Trương Thần thậm chí hoài nghi, có phải hay không thất tình lục dục ma công cảm ứng có phải hay không sai lầm? Nếu như thất tình lục dục ma công không có xảy ra vấn đề, cái kia vấn đề nằm ở chỗ cái này Huyết Thần Tông đệ tử trên thân. Hắn sử dụng nhiên huyết thuật, rất có thể không phải tự nguyện. Trương Thần trong lòng không khỏi bắt đầu liền muốn. Trên lôi đài, sử dụng nhiên huyết thuật Huyết Thần Tông đệ tử thực lực bạo giải, tu vi cấp tốc kéo lên. Chỉ là thời gian qua một lát, tu vi liền tăng lên tới trúc cơ 5 tầng. Nói như vậy, tu vi bùng lên sẽ có chút không thích ứng, không thể rất tốt khống chế lực lượng. Có thể cái này Huyết Thần Tông đệ tử, không biết có phải hay không thiên phú chiến đấu quá mạnh, vậy mà có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng, thậm chí so đại bộ phận trúc cơ trung kỳ đệ tử càng thêm tinh tế. Cũng thế nhất thời đảo ngược. Thượng phẩm pháp y có thể không nhìn trúc cơ trung kỳ trở xuống pháp thuật, nhưng không cách nào ngăn cản trúc cơ trung kỳ pháp thuật, nhiều nhất là gọt yếu một ít uy lực. Nhiên huyết thuật duy trì không mất bao nhiêu thời gian, bởi vậy Ngự Thi Tông đệ tử muốn không ngừng du đấu trì hoãn thời gian. Huyết Thần Tông đệ tử chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đã sớm nghĩ tới điểm này, căn bản không cho cơ hội. Rất nhanh, Huyết Thần Tông đệ tử liền bằng vào trúc cơ 5 tầng tu vi, cùng vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh bại Ngự Thi Tông đệ tử. Nhưng hắn không bao lâu, liền sẽ huyết dịch đốt hết mà chết, tính là thắng thì thế nào? Mọi người cũng tò mò, Huyết Thần Tông chủ có thể hay không đem khen thưởng cho một người chết. Tại mọi người nhìn soi mói, Huyết Thần Tông chủ đứng người lên, tuyên bố, Huyết Thần Tông đệ tử thắng, thu hoạch được trúc cơ sơ kỳ hạng 1, ban thưởng nửa pháp bảo, Huyết Hải Nguyên Bôi. Nói xong, vung tay lên, tản ra sáng chói huyết quang, Huyết Hải Nguyên Bôi bay về phía tên kia Huyết Thần Tông đệ tử. Tạ tông chủ ban thưởng. Huyết Thần Tông đệ tử duỗi ra hai tay, cung kính tiếp được Huyết Hải Nguyên Bôi. Lại thật đem khen thưởng cho một kẻ hấp hối sắp chết. Mọi người kinh ngạc không thôi. Cũng liền đi lúc này, Huyết Thần Tông đệ tử thể nội huyết dịch tiêu đốt xong, không đợi hắn đi xuống lôi đài, trên thân dâng lên một đạo huyết diễm, đem cả người đốt thành tro. Đinh. Huyết Hải Nguyên Bôi rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đây là chuyện trong dự liệu, mọi người cũng không kinh ngạc, bọn họ hiện tại quan tâm là hạng một chết rồi, cái kia phần thưởng có phải hay không cho tên thứ hai? Vừa mới chiến bại tên kia Ngự Thi Tông đệ tử, trên mặt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Thân là tông môn đệ tử, sau khi chết đổ bật về tông môn tất cả. Chỉ nghe Huyết Thần Tông chủ thanh âm uy nghiêm truyền đến, huyết hải nguyên bôi một lần nữa bay vào hắn tay bên trong. Trên đài cao, Ngự Thi Tông trưởng lão trầm mặt, chất vấn cửa hàng nói: "Trần tông chủ, ngươi cái này là ý gì?" Huyết Thần Tông chủ hỏi ngược lại: "Ta tông đệ tử thắng tỷ thí, tự nhiên thu hoạch khen thưởng, có gì vấn đề?" Ngự Thi Tông trưởng lão giận quá mà cười, thật coi ta không nhìn ra được sao? Nói, Ngự Thi Tông trưởng lão nhìn lướt qua Huyết Thần Tông 6 vị trưởng lão, không biết quý tông vị nào trưởng lão có như thế hào hứng, khống chế đệ tử tham gia giao đấu. Các ngươi như không nỡ bảo vật, cần gì phải mời chúng ta tới tham gia trận này thi đấu? Ta nhìn chàng tỷ đấu này không có tiếp tục nữa ý nghĩa, miễn cho quý tông lại tổn thất 2 tên đệ tử. Dù cho bị điểm phá, Huyết Thần Tông chủ vẫn như cũ thần sắc như thường, chỉ muốn các ngươi 3 tông đồng ý kết minh, cộng đồng đối kháng chính đạo. Lần này giao đấu 3 kiện bảo vật, vô luận giao đấu thắng thua, ta đều sẽ 2 tay dâng lên. Huyết Thần Tông chủ biết 3 người có thể nhìn ra tên đệ tử kia là bị khống chế, cũng không có che giấu, hết thảy đều trong kế hoạch của hắn. Hắn đầu tiên là lấy hộ tông đại trận làm giao đấu khen thưởng, đem 3 tông hấp dẫn mà đến, sau đó cố ý đem 3 tông đến tin tức chuyển cho Ngân Nguyệt Tông. Nhưng Ngân Nguyệt Tông kiên kỵ, suy đoán, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như 3 tông không kết minh, hắn đương nhiên sẽ không nhường bảo vật cùng hộ tông đại trận rơi vào trong tay người khác. Đương nhiên, nếu như đệ tử của các ngươi có thể thắng được giao đấu, ta vẫn sẽ giữ đúng hứa hẹn, đem trận pháp dâng lên. Huyết Thần Tông chủ cười bổ sung một câu. 3 tông trưởng lão biết mình tông đệ tử căn bản không thể nào thắng. Cái này căn bản là kim đan kỳ tại cùng trúc cơ kỳ đệ tử giao đấu, chiến đấu kinh nghiệm cùng đối với pháp thuật lý giải căn vốn không cùng đẳng cấp, hơn nữa còn có thể không hề cố kỵ sử dụng nhiên huyết thuật. 3 tông trưởng lão không có trả lời, mỗi người bắt quyết, hoặc lấy ra pháp bảo, cùng chính mình tông chủ liên hệ câu thông. Tỷ thí tiếp tục, đến đón lấy chính là trúc cơ trung kỳ trận chung kết. Trương Thần nghe không được trên đài cao đối thoại, nhưng cũng đoán được tên kia Huyết Thần Tông đệ tử là bị khống chế. Cũng nhìn ra, Huyết Thần Tông chủ không muốn để cho bảo vật rơi xuống mặt khác tam tông thủ bên trong. Nếu như hắn không địch lại đối thủ, trưởng lão hoặc tông chủ nhất định sẽ khống chế hắn, từ đó thắng phải tỷ thí. Huyết khu tác dụng phụ cũng là sẽ bị thượng cấp công pháp khống chế. Mà đi qua máy sửa chữa sửa đổi, hắn cũng sẽ không bị khống chế, nhưng muốn là giải lão tông chủ nếm thử khống chế hắn, tất nhiên sẽ phát hiện điểm này. Bị phát hiện sau hắn chỉ có một con đường chết, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng đánh bại đối thủ, không cho giải lao tông chủ có ý tưởng khống chế hắn. Trương Thần một lên lôi đài, liền phát khởi công kích mãnh liệt. Huyết thần tử, huyết ảnh phân thân, yêu thú, cực phẩm pháp khí bại huyết hồ. Thế mà những thứ này chỉ là vì ngăn chặn đối phương, để cho mình có thể sử dụng huyết tế thuật thôi. Không sai, vì để tránh cho bại lộ không bị khống chế bí mật, Trương Thần trực tiếp sử dụng huyết tế thuật. 10 cái huyết thần tử khí tức đột nhiên bùng lên, đột phá đến trúc cơ kỳ. Mọi người không khỏi chấn kinh, nhất là Huyết Thần Tông đệ tử, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huyết thần tử. Đây là cái gì bí thuật, có thể nhường huyết thần tử đột phá đến trúc cơ kỳ? Chúng ta Huyết Thần Tông có cái này bí thuật, vì sao ta chưa từng thấy? Nếu như ta có cái này bí thuật, lại thêm đông đảo huyết thần tử, kim đan phía dưới có ai là đối thủ của ta? Huyết Thần Tông đệ tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt lại biến hỏa nhiệt dị thường. Huyết Thần Tông chủ cùng các trưởng lão khác tự nhiên nhận ra huyết tế thuật, bởi vì cái này huyết tế thuật, toàn bộ Huyết Thần Tông chỉ có bọn họ 7 người sẽ. Đây là 300 năm trước, Huyết Thần Tông không bị diệt thì mới có thể học được bí thuật. Các trưởng lão khác có chút không vui nhìn về phía Huyết Hà trưởng lão, trách cứ nó đem huyết tế thuật truyền thụ cho đệ tử. Trương Thần là Huyết Hà trưởng lão đệ tử, cái này bí thuật tự nhiên chỉ có thể là Huyết Hà truyền thụ. Các trưởng lão khác chỗ lấy không vui, là không nghĩ đệ tử khác theo Trương Thần trên thân học được huyết tế thuật. Huyết tế thuật là hiến tế huyết thần tử, mà các đệ tử huyết thần tử, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là giúp bọn hắn bồi dưỡng. Những đệ tử này thấy được huyết tế thuật cường đại về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo Trương Thần trên thân thu hoạch được. Huyết Hà trưởng lão cảm nhận được ánh mắt, nói đến, tỉ thí về sau, ta sẽ dặn dò Trương Thần không phải tư dạy huyết tế thuật. Tuy nhiên tất cả trưởng lão vẫn không vui, nhưng vẫn là thu hồi ánh mắt. Huyết Hà trưởng lão làm trưởng lão, ngay từ đầu liền biết Huyết Thần Tông chủ dự định. Trương Thần thế nhưng là hắn đệ tử bên trong, trước mắt có khả năng nhất cái đan, muốn là sử dụng nhiên huyết thuật, tương đương với đã mất đi một cái kim đan kỳ huyết thần tử, tổn thất kia cũng lớn. Truyền thụ huyết tế thuật một trong những mục đích, cũng là tránh cho Trương Thần đang tỉ đấu bên trong không địch lại đối thủ, bị khống chế sử dụng nhiên huyết thuật.